Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thánh Martha, Maria và Lazaro. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 19 đến câu 27. Khi ấy, nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria, vì em các cô là Lazaro mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Martha đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ kính các thánh Martha, Maria và Lazaro. Chúa thương gia đình thánh này cách đặc biệt. Tình thương của Chúa được biểu lộ ra những việc rất cụ thể. Đây là gia đình mà mỗi khi Chúa có dịp lên Jerusalem, Ngài hay lui tới. Đặc biệt nhất là Chúa đã làm cho Lazaro sống lại từ cõi chết. Giờ đây, chúng ta cùng tìm hiểu tình thương của Chúa dành cho gia đình thánh này để hiểu sứ điệp Chúa muốn nhắn nhủ đến ta. Đây cũng là dịp để nhìn lại hình ảnh gia đình chúng ta để làm sao có thể đón rước Chúa vào nhà sao cho xứng, cho đẹp lòng Chúa. Thánh nữ Martha, một phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng có tinh thần phục vụ rất cao, sẵn sàng hy sinh để phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Đời sống đức tin của thánh nữ khá lạ lùng, trong lúc các tông đồ còn ngơ ngác về cái chết của anh Lazaro, thì thánh nữ đã có thần trí sáng suốt, thông hiểu với đức tin cao vời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón Người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Martha đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Niềm xác tín của thánh nữ Martha thật đáng đợi chúng ta khâm phục và noi theo. Thánh nữ Martha có tinh thần trách nhiệm, sốt sắng trong việc phục vụ Chúa Giêsu và những người theo Chúa, lo ăn uống cho các ngài. Nhưng ngay cả điều đó cũng trở thành thứ yếu so với việc lắng nghe lời từ môi miệng đấng thần nhân, lời đem lại ơn cứu độ. Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, thưa thầy, em con đợi mình con phục vụ, mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Martha, Martha ơi, chị băn khăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Theo gương thánh nữ Maria, chúng ta tiến tới tiếp cận với sức sống thần linh, lương thực bởi trời đích thực. Khi đối đầu với thần dữ nơi hoang địa, chống lại cám dỗ và thách thức hóa đá thành bánh, Chúa Giêsu đã khẳng định, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Lời Chúa là lương thực cao trọng mà Chúa Giêsu phải nhấn mạnh với thánh nữ Martha. Chúa đáp, Martha, Martha ơi, chị băn khăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Chúa muốn đưa con người đến chỗ siêng năng tiếp nhận sự sống thần linh và lời Chúa, tích cực tiếp nhận lời Chúa, dù phải trả giá bằng những việc cần thiết khác như ăn uống, lo cho sự sống đời này, đồng thời biến lời Chúa thành năng lực siêu nhiên của chính mình bằng việc nhiệt tâm sống lời Chúa, rao giảng, thực hành, tôn kính và tri ân. Trong việc tôn kính lời Chúa, có một việc hết sức quan trọng, đó là việc sử dụng lời Chúa để cầu nguyện với người. Trong các phương thế đọc kinh, cầu nguyện bằng lời Chúa, việc đọc kinh phụng vụ là điều rất tốt đẹp và kính mốc được nhiều ân sủng vào bậc nhất. Tuy nhiên, nên nhớ, tâm tư tình cảm đặt vào giờ kinh cũng vô cùng quan trọng. Sự trang nghiêm, thành kính khi đọc kinh cần phải có đã đành, xong để cho giờ đọc kinh có thể phát huy trở thành một giờ trao đổi thân mật giữa Chúa và ta, hầu đem lại ơn ích lớn lao cho linh hồn ta, thắt chặt hơn nữa tương quan giữa ta với Chúa. Chúng ta cần nâng tâm hồn lên, giữ cho tình cảm nồng nàn thấm thiết hướng về Chúa, hay dục lòng khiêm cung sám hối, hoặc thành kính ngưỡng mộ tri ân khi đọc kinh. Nói cách khác, là giữ cho trí lòng hiệp nhất lúc đọc kinh và nâng tình cảm cõi lòng lên cho lòng chân thành thờ phượng ướp lấy lời kinh, để giảm tối thiểu việc chia trí, sau đó không để cho cảm xúc tự nhiên như buồn phiền, giận ghét, bực tức, nóng nảy còn chen lẫn vào tâm hồn lúc đọc kinh. Việc để cho lòng trí phân tán hay để thất tình lục dục chen lẫn vào giờ kinh sẽ làm cho Chúa Giêsu rất đau đớn, như gai nhọn đâm thâu qua trái tim của người vậy, vì người chuộc ta về bằng giá tình cao quý, vĩ đại và đắt giá khôn tả, hầu dâng chúng ta lên Chúa Cha như những của lễ làm đẹp lòng người. Vậy mà trước thánh nhan Chúa Cha, chúng ta lại để cho mình thành bất xứng, hữu ý trong vô tình xúc phạm Chúa Cha, khiến cho Chúa Giêsu phải khôn xiết đau lòng. Ngược lại, nhờ lòng đạo đức đã ươm đầy tình mến, việc trao đổi thần linh giữa bản tính con người và con Thiên Chúa bằng tôn vinh lời Chúa khi đọc kinh sẽ được Thánh Thần tích cực hoạt động, làm cho tính chất con người nơi chúng ta cũng dần biến đổi thành tính chất của người con Thiên Chúa đích thực và trọn vẹn. Nhờ đó, sự viên mãn của ơn cứu độ bắt đầu hình thành từ đây, đồng nghĩa với cánh cửa thiên đàng rộng mở đón ta ngay sau cái chết. Hay ít nữa, việc phải chịu thanh tẩy lần cuối cùng cũng được giảm thiểu đến mức tối đa, nhờ tinh thần thờ phượng Chúa được nâng lên cách đặc biệt giống vua David xưa. Ta được hưởng nhờ hồng ân thương xót vô biên cứu vớt. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Lạy Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống, và lời cầu bầu của các thánh Martha, Maria và Lazaro, xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin vào Chúa, một đức tin được thể hiện qua đời sống phó thác, lắng nghe và thực hành lời Chúa. Amen.